Phong Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị và các bạn, nữ nhà văn Tôn Nữ Mặc Dao có thể nhiều độc giả chưa biết đến, nhưng tất cả những văn nghệ sĩ, những ai cư ngụ tại San Jose hoặc ở Paris đều biết đến tên tuổi của chị. Ai đã từng quen biết với Mặc Dao đều cảm thấy thoải mái, vui nhộn, và chị luôn mang lại cho bạn bè, những người xung quanh những nụ cười và những câu nói rất dí dỏm. Ông bà ta thường nói, văn là người. Do đó, hầu hết những tác phẩm của chị đều như những trang nhật ký, ghi chép hàng ngày, những sự vật, những con người xung quanh mà chị tiếp xúc gần gũi và đôi khi thật dễ yêu và cũng thật là dễ ghét. Cho dù con người đó, nhân vật đó có xấu xa đến đâu, qua ngòi bút và qua cách dùng chữ của chị đã biến họ thành những con người đầy kịch tính với nội tâm phong phú. Cho dù câu chuyện cuộc đời nhân vật đó có éo le, đau khổ, sầu thảm, đau đớn đến đâu, thì qua ngòi bút của chị và cách dùng từ cũng làm cho chúng ta bật lên tiếng cười. Trong chương trình hôm nay, Phong Thu xin giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuộc màn đàm đặc biệt giữa Phong Thu và nữ nhà văn Mặc Dao. Xin mời quý thính giả theo dõi. Xin chào nhà văn Mặc Dao.
Trước hết thì Mặc Dao cũng xin kính chào quý khán giả đang nghe đài Washington DC Radio qua chương trình Những Trái Tim Việt Nam của Phong Thu. Rồi chào Phong Thu, bây giờ hôm nay thì Phong Thu muốn cái gì đây?
Rất là lâu lắm rồi, kể từ khi mà hai chị em mình và một nhóm văn nghệ sĩ, trong đó có nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung của Cỏ Thơm, nhà văn Duy An Đông, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc An và nhiều người khác từ nước khác đã tập trung về Paris để mà họp mặt với lại câu lạc bộ văn học Paris do nhà thơ Đỗ Bình chủ trì. Thì kể từ đó thì tình cảm của chúng ta vẫn gắn bó, mặc dù không gặp nhau nhưng mà trong tâm tưởng, trong suy nghĩ vẫn có nhau, phải không Mặc Dao?
Lúc nào cũng đi đến nhau.
Và Phong Thu cũng không ngờ là gần đó thời gian mà Mặc Dao lại viết rất là nhiều. Vừa qua thì Phong Thu đã sang San Jose và gặp gỡ lại Mặc Dao, cũng như là thăm lại anh Duy An Đông và gặp lại nhà thơ Mạc Phương Định. Đó là một chuyến đi rất là vui. Và chúng ta cũng có dịp tâm sự rất là nhiều, hiểu về nhau thêm. Và Phong Thu cũng nhận được một số những cái tác phẩm mà Mặc Dao đã in ấn và xuất bản, như là tuyển tập truyện ngắn Thuở Ban Đầu, Ngủ Lông Tình Buồn, Ưu Đàm Viện, Hoàng Hôn Thao Thức. Cái tuyển tập truyện ngắn có 4 tác giả viết chung. Rồi Lục Tặc, Hệ Lì Cuộc Đời, Sống Chết Cho Tình Yêu, và ngoài ra còn viết luôn cả chuyện kinh dị nữa mới kinh chứ.
Cảm ơn Phong Thu.
Phong Thu rất là thích cái phong cách viết của Mặc Dao, rất là dí dỏm, rất là vui, và đồng thời nữa là viết có vẻ là rất là tự nhiên, cái văn phong rất là tự nhiên, giống như là tạp ghi, mà trong đó cũng có một số những cái câu chuyện mà Mặc Dao viết dựa trên cái sự thật, và sau đó tưởng tượng đặt thêm, mà khi đọc xong rồi thì thấy nó có một cái gì đó nó buồn, có những câu chuyện buồn nhưng mà đọc xong cũng thấy tức cười, tại vì cái cách hành văn của bạn làm cho Phong Thu rất là thích, mà Phong Thu phải bật cười một mình. Bây giờ Phong Thu muốn hỏi Mặc Dao là Mặc Dao bắt đầu viết từ lúc nào?
Cho Mặc Dao nói một chút. Phong Thu có muốn hỏi thì Phong Thu hỏi những cái gì dễ mà ngắn để cho Mặc Dao có thể trả lời liền ngay lập tức, mà Mặc Dao không cần phải suy nghĩ, còn nếu mà hỏi dài quá Mặc Dao run.
Coi vậy mà cũng chết nhát ghê ha. Ok, bây giờ cái câu đầu tiên mà Phong Thu muốn hỏi Mặc Dao là, Mặc Dao biết là viết văn là vừa không có tiền nè, vừa mệt óc nè, vừa phải suy nghĩ nè, vừa bỏ thời gian nhiều nè, rồi vừa phải in sách ra nè. In sách ra rồi đó, không biết có ai mua hay không, và mình bán có được hay không. Và hiện nay bây giờ thị trường sách nó đã rơi vào cái cảnh ảm đạm như là mùa thu ngày hôm nay vậy. Cứ là mưa tơi tả. Và có nhiều khi đó, ngay cả anh Yên Sơn, anh nói một câu thế nào nè, như thế này mà Phong Thu nghe cũng tức cười lắm. Anh hỏi Phong Thu rằng á, là người ta nói với anh một câu, nếu như mà anh muốn á, là trả thù người đó, là anh phải bảo người đó là phải in sách ra. Nghe mới sợ không? Nhưng mà bây giờ Phong Thu hỏi Mặc Dao, Mặc Dao bắt đầu viết từ lúc nào, và nguyên nhân nào, ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, Mặc Dao lại dẫn vào cái con đường văn học ha? Và vì sao bạn lại lấy cái bút hiệu là Tôn Nữ Mặc Dao?
Trong cái câu hỏi của Phong Thu thì có 3 phần. Thứ nhất là Mặc Dao thích viết từ hồi trung học, qua biết báo của nhà trường. Chính thức viết thì đầu năm 1975, nhưng chỉ được có mỗi một bài văn xuôi với tựa đề là Bố, đăng trên báo Chính Luận, rồi mất nước cho nên ngưng luôn. Rồi phần thứ hai là có lẽ viết là kinh nghiệp, cho nên ngay từ nhỏ Mặc Dao đã thích viết nhật ký và thích nhất là giờ việt văn trong lớp. Những bài văn xuôi nho nhỏ của Mặc Dao thì thường được thầy bắt phải đọc cho cả lớp nghe, mà Mặc Dao xấu hổ quá chừng nhưng đâu có dám, không nghe lời. Rồi sau này lớn lên ra đời rồi Mặc Dao vẫn cứ thích viết. Mặc Dao nghĩ đó là cái nghiệp đã dẫn dắt Mặc Dao vào con đường văn học. Phần thứ ba là cái thở mà tuổi mới lớn, mình hay mộng mơ là Mặc Dao lại thích đọc văn của Nhã Ca. Mặc Dao thích cái cuốn Mưa Trên Cây Sầu Đông, trong đó có một nhân vật nữ tên là Tôn Nữ Đông Nghi. Từ đó cái Mặc Dao muốn những bài văn hay bài thơ của mình sẽ có một cái bút hiệu khác, chứ không muốn để tên thật nữa. Nhưng chẳng lẽ Mặc Dao lại copy nguyên cái tên Tôn Nữ Đông Nghi làm bút hiệu cho mình á, thì kỳ quá. Cho nên Mặc Dao mới lấy bút hiệu là Tôn Nữ Mặc Dao. Và trùng hợp hơn nữa là hai chữ Mặc Dao viết tắt là MG cũng là cái tên thật của Mặc Dao, cho nên Mặc Dao chọn bút hiệu Tôn Nữ Mặc Dao là vậy.
Ok, vậy là Phương Thu hiểu rồi. Hiểu là Mặc Dao lại mê cái quyển sách của cô Nhã Ca, Mưa Trên Cây Sầu Đông. Mà cái quyển sách này ngày xưa khi Phong Thu còn bé đó, Phong Thu cũng thích đọc lắm. Và Phong Thu cũng muốn biết là cô Nhã Ca là ai. Hóa ra cô Nhã Ca lại là người Huế, có phải không Mặc Dao?
Đúng rồi.
Ok, bây giờ Phong Thu hỏi Mặc Dao một câu nữa là, hầu hết những chuyện Mặc Dao viết đều tả chân như nhật ký hàng ngày, và vì sao bạn lại chọn phương pháp này để thể hiện tác phẩm của mình vậy?
Nghĩ sao thì viết vậy thôi Phong Thu ơi. Có lẽ là tính của Mặc Dao là không thích nói dối, cho nên viết cái gì cũng cứ dựa theo sự thật tuột 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 mà phun ra thế thôi.
Đó cũng là một cái phong cách rất là đặc biệt đó. Có nghĩa là dù cho mình viết mà có người phật lòng, có người người ta giận dỗi, có người người ta tức, có người ta chửi, có nhiều người người ta nói mình là môi đời tư của người ta ra, nhưng mà cứ viết phải không? Không sợ gì hết phải không? Thôi thì cứ điếc không sợ súng đi hả? Ok, bây giờ chúng ta tạm dừng trong giây lát để lắng nghe một bài hát Rừng Chiều Thu Thái Lá, để nói về mùa thu đang đến, có phải không Mặc Dao? Bài thơ này thì Phong Thu viết trong một truyện ngắn Mùa Thu Trên Đôi Cánh Mỏng. Đó là tập truyện thứ tư mà Phong Thu cũng sẽ xuất bản trong thời gian sắp tới. Và bài thơ này đã được nhạc sĩ Vĩnh Điện phổ thành nhạc và ca sĩ Đông Nguyễn trình bày. Xin mời quý thính giả và Mặc Dao lắng nghe nhé. Thank you.
nghe rừng chiều thu thay lá, chiều xa ma trời tiếng cả hoàng hôn, em trỗi tim tôi vào cuộc tình không hẹn giữa trời thu là bàng bạc nắng thu phai, tôi nhặt lá đêm sâu qua cánh gió, hồn trái vai thương nhớ mảnh trắng gầy. Nếu ngày mai em trở về phố chờ, nhớ mang theo từng giọt nắng xa ba, nhớ mang theo từng giọt nắng xa ba, và mang theo một mối tình cấm lặng, một tình yêu chôn kín giữa huyền mơ. Em yêu ơi, chiều nay rừng thay lá, nhớ mang theo từng giọt nắng xa ba, xa ba buồn yêu hắt giữa chân mây, đêm lộng gió tôi ôm đàn ngồi hát, nhớ thương em vào những lúc giao mùa, nhớ thương em vào những lúc giao mùa.
Phong Thu có nhận 10 quyển sách của Mạc Giao, trong đó tất cả những câu chuyện Mạc Giao viết có cuốn Ngũ Long Tình Buồn bao gồm 10 câu chuyện nhỏ. Và trong cái tập truyện ngắn này thì Mạc Giao muốn nhắn gửi một thông điệp gì cho độc giả?
Đâu có dám nhắn gửi gì đâu Phong Thu, chuyện gì mà to tát thế, Mạc Giao hơi run đấy. Chỉ là kinh nghiệm của bản thân Mạc Giao sau một trận ốm nặng, muốn chia sẻ với mọi người một câu châm ngôn rất là quen thuộc mà Mạc Giao không nhớ là của ai. Đó là câu: những gì có thể làm được ngày hôm nay thì nên làm ngay, chớ để ngày mai đã muộn rồi. Chứ đâu dám là thông điệp gì đâu.
Ok. Cái câu thứ tư mà Phong Thu muốn hỏi Mạc Giao là: Mạc Giao viết rất nhiều về cha mẹ anh em và những người bạn mới quen cũng như là chưa quen, quen ít, như là diễn viên Đơn Dương, bà Trần Thị Bông Giấy, ca sĩ Phương Hoài Tâm vân vân, cũng như là Mạc Giao viết về những người bạn rất là thân lâu đời của Mạc Giao. Có bao giờ họ tức giận hay là oán trách Mạc Giao khi Mạc Giao viết về họ không? Nếu có thì Mạc Giao phản ứng ra sao?
Thì mình cứ đực mặt ra nghe họ chửi chứ sao bây giờ. Đùa với Phong Thu thôi. Chứ thật là may mắn cho Mạc Giao. Ngoài nghệ sĩ Đơn Dương đã qua đời, tất cả những người còn lại không có ai than phiền hay là tức giận khi Mạc Giao viết về họ cả. Ngay cả cô bé ca sĩ Nhã Phương mà em của ca sĩ Bảo Yến ở bên Việt Nam, không biết là Phong Thu có biết không, hai ca sĩ này nổi tiếng lắm. Từ thập niên khoảng 90 về sau này thôi, chứ bây giờ thì chắc là hai người này cũng lớn tuổi rồi. Ca sĩ Nhã Phương thì sang bên Mỹ rồi, nhưng Bảo Yến thì vẫn còn ở Việt Nam. Cô bé ca sĩ người Huế này rất là dễ thương. Khi gọi điện thoại cho Mạc Giao mà nói việc kia mà có một bài rồi thôi, sao không chịu việc thêm nữa. Chứng tỏ là cô bé thích đọc văn của Mặt Dao đó.
Đúng rồi, à, viết viết chân nhưng mà nhập Mặt Dao viết rất là duyên dáng, có nghĩa là vừa tếu mà vừa, có nghĩa là thường á, Phong Thu thấy là Mặt Dao viết có một cái sự chọn lọc, ví dụ như là Mặt Dao thường viết những cái mặt tốt của người đó và những cái mặt mà những cái mặt mà hơi xấu xí một chút thì Mặt Dao cứ là lờ đi hoặc là mạo lờ đi để cho cái mặt kia nổi lên. Đó cũng là một cái cách là mình xây dựng hình tượng đẹp để cho mọi người chiêm ngưỡng, có phải không nào?
Đúng rồi, Phong Thu nhận xét rất là chính xác. Mặc là cũng biết phân nặng nhẹ, cái nào nên viết, cái nào không nên viết để khỏi biết làm ai hết.
Có một người hỏi Phong Thu rằng là có phải viết là để giải tỏa, để gửi một chút tâm hồn đầy mộng ảo vào thế giới trần gian đầy gian truân này, hay viết là gì để ghi lại tất cả nỗi buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ của kiếp người? Có phải điều đó, có phải không bạn Mặt Dao? Bạn có thể trải lòng với thính giả và cho Phong Thu biết một chút xíu về cái suy nghĩ của bạn, về cái câu nói này có được không?
Cảm ơn Phong Thu. Mặt Dao nghĩ là tùy theo cảm nghĩ của khác nhau của người viết. Riêng Mặt Dao á, thì Mặt Dao rất là cảm ơn cuộc đời đã cho Mặt Dao quá nhiều hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi. Và ước gì cũng được chút chút, chứ không phải là ước gì được nấy nha. Sau một thời gian lâu dài, có lẽ là thành tâm nên động lòng trời Phật, cho nên Mặt Dao mới thấy là ước gì được nấy. Đối với Mặt Dao á, viết là để giải trí cho vui, dù đó là chuyện thật hay là hư cấu.
Okay.
Mặt Dao chỉ dám nói cái cảm nghĩ của Mặt Dao như vậy thôi.
Ok Mặt Dao, Phong Thu có đọc một cái câu chuyện là thằng mất dạy. Thằng mất dạy. Trong cái tuyển tập truyện ngắn bốn tác giả về hoàng hôn thao thức ở trang 251, Phong Thu rất là thắc mắc tại sao mà Mặt Dao lại nói là cái thằng mất dạy. Tên Ất Dậu vì nó sinh vào năm 1945 cũng là năm Ất Dậu, nên tên của nó là Trần Ất Dậu, là cái năm mà nạn đói hoành hành trên khắp miền Bắc đất nước Việt Nam, chỉ vì bọn Nhật giả mang nuôi mộng làm bá chủ châu Á. Chúng trương khẩu hiệu châu Á là của người Á Châu. Vì khẩu hiệu trên cho nên sau đó họ lật đổ chính quyền Pháp dễ dàng. Họ mượn đất Bắc Việt Nam để đổ quân, lập hào lũy tấn công Tàu. Họ phá hết ruộng đất ở miền Bắc, buộc dân phải trồng đai khối cần để dệt mền, dệt chiếu gì đó, phục vụ cho chiến tranh của họ, vân vân. Và sau đó thì là những cái mốc thời gian khác nhau. Về cái thằng mất dạy này, Phong Thu muốn Mặt Dao cho biết là cái chủ đích mà Mặt Dao muốn giết cái thằng mất dạy nào như thế nào, để Mặt Phong Thu có thể hiểu thêm về cái tư tưởng của bạn khi mà bạn viết ra cái câu chuyện này hay không?
Cái câu chuyện đó thì nó cũng có hơi hư cấu một chút xíu. Chuyện thật của một người bạn gái mà Mặt Dao rất là thương, rất là tội nghiệp, còn ở Việt Nam chứ không phải đi bên này. Nhưng mà tại Mặt Dao cứ lồng cái câu chuyện của cô vào những cái cảm nghĩ của Mặt Dao, cho Mặt Dao hư cấu ra nó thành một câu chuyện như vậy để Mặt Dao viết thôi, chứ còn không có ý nghĩ gì khác hết. Là tại vì câu chuyện của người bạn thì thương cho người bạn thôi, mà cũng tức cho cái thằng mất dạy. Cho nên Mặt Dao không biết làm sao, Mặt Dao mới viết ra câu chuyện như vậy. Xong rồi Mặt Dao đưa cuốn sách đó về Việt Nam cho cô bạn. Cô bạn cũng muốn đưa cho ai cũng đưa. Okay. Chỉ vậy thôi Phong Thu, chứ không có ý nghĩ gì khác.
Không có ý nghĩ gì khác hả? Thì Phong Thu thấy hình như cái cuộc đời của thằng mất dạy này, nó đi từ năm Ất Dậu cho đến khi mà năm 54. Sau đó thì nó qua 30 tháng 4. Và sau 30 tháng 4 rồi nó lại kéo dài thêm mấy chục năm nữa. Nhưng mà hình như cái thằng mất dạy này nó vẫn còn mất dạy.
Cái nội dung
Phong Thu đặt là Phong Thu không thể nào mình nín cười được. Và Phong Thu nghĩ rằng cái nhân vật nào mà lại biến để cho mà bạn diễn trở thành cái câu chuyện này mà hắn đọc được, thì có lẽ là hắn sẽ đi tìm Mặt Dao mà hắn sẽ hỏi tội Mặt Dao đấy.
nó có gọi qua bên đây rồi chứ, nó email chứ không phải gọi điện thoại. Nó email cho Mặt Dao về cái cuốn Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi của Phong Thu á. nhưng mà không hiểu tại sao mà nó lại đọc được, mà sau này nó biết Mặc Dầu viết văn xong nó mới, nó Mặc Dầu mới nói nó, cái lúc Mặc Dầu về Việt Nam á thì có gặp hết tất cả bạn bè, thì Mặc Dầu có nói với nó là đi mượn đi mà đọc, chứ còn Mặc Dầu không tặng, tại Mặc Dầu không có thích nó đấy. Cái xong cái nó chắc nó tức khí sao, cái chừng Mặc Dầu về đây rồi cái nó email, nó cần đi mượn, tôi cứ đánh tôn nữ Mặc Dầu là ra hết.
Xin Mặc Dầu cho biết là tác phẩm sắp tới của bạn khi nào sẽ xuất hiện, tại vì người ta chờ lâu lắm rồi, người ta bảo là hình như cô này hiện nay cũng không viết nữa. Phong Thu nói bạn tôi sẽ viết nữa, thì bây giờ sẵn trên làn sóng này Mặc Dầu cho biết là khi nào thì tác phẩm của bạn sẽ xuất hiện và cái tựa đề của truyện đó là gì đó.
Thì Mặc Dầu thì đang tính viết một cái chuyện dài, tựa đề là Vũng Lầy Tình Yêu, cũng có lẽ là sang năm 2019 thì mới hoàn tất được, Phong Thu.
Vậy sao? Nghe cái tựa hấp dẫn lắm đó Mặc Dầu.
Mặc Dầu có thể lấy từ khúc Mặc Dầu đưa cho Phong Thu, nếu Phong Thu muốn đọc thì Mặc Dầu cứ cắt từ khúc một để cho đến hết.
Thôi đừng để cho Phong Thu surprise đi nha. Phong Thu sẽ là người order cái quyển sách đó đầu tiên cho Mặc Dầu để mở hàng đó. Có được không?
Cảm ơn. Mặc Dầu sẽ tặng Phong Thu.
No.
Phong Thu bản văn yêu quý mà Mặc Dầu dễ mến của Mặc Dầu.
Không, Phong Thu không có muốn Mặc Dầu tặng cho Phong Thu nữa, mà Phong Thu sẽ order quyển sách theo để cho mở hàng cho Mặc Dầu, để quyển sách này sẽ bán rất là chạy. Rồi là best seller, ok.
Mặc Dầu không có mong là bán sách được nha Phong Thu, nhưng mà cho nó vui vậy mà.
Đúng rồi.
Ok, cảm ơn Phong Thu.
Nhưng mà Phong Thu nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới nữa, có lẽ khi mà Phong Thu đủ cái số người Phong Thu phỏng vấn đó, thì Phong Thu sẽ in chung một cái quyển sách chung, vừa nhạc vừa thơ vừa văn của bạn bè mình, trở thành là một cái quyển sách đó, để mà mình kỷ niệm đó. Rồi ok, bây giờ Phong Thu muốn hỏi Mặc Dầu một câu lời cuối dành cho độc giả gần xa, thì Mặc Dầu muốn nói những gì và Mặc Dầu muốn nhắn gửi cho những ai đã từng đọc tác phẩm của bạn và luôn cả những người chưa từng đọc của bạn.
Cảm ơn Phong Thu. Trước hết á, là Mặc Dầu phải cảm ơn nhà văn Phong Thu đã dành cho Mặc Dầu cuộc trao đổi ngày hôm nay trong chương trình Những Trái Tim Việt Nam. Mặc Dầu luôn nghĩ Phong Thu là một nhà văn còn nặng lòng với quê hương Tổ quốc, là tác giả của cuốn Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi, một tuyển tập truyện ngắn được viết bằng song ngữ Anh Việt do nhà xuất bản Hoa Kỳ ấn hành, đã bán không còn một cuốn khi ra mắt sách ở San Jose năm 2011. Một nhà văn mà Mặc Dầu vừa mến vừa phục đã ưu ái cho Mặc Dầu có cơ hội được góp tiếng với đời trên diễn đàn văn bút hải ngoại qua chương trình của Phong Thu. Sau nữa là xin cảm ơn tất cả bạn bè thân hữu cũng như độc giả gần xa đã từng thương mến và đọc sách của Mặc Dầu. Ngay cả những người chưa từng đọc, Mặc Dầu cũng cảm ơn luôn, vì biết đâu đến một ngày nào đó có cái duyên đưa tới họ sẽ đọc sách của Mặc Dầu thì sao. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả và xin chào tạm biệt.
Cảm ơn Mặc Dầu đã cho Phong Thu một cái buổi trao đổi rất là vui và đồng thời là rất là tự nhiên. Mặc Dầu là một trong những người mà Phong Thu nghĩ ra rất là dễ mến, rất là dễ thương và là một cái người tốt bụng nữa. Mà người ta có nói một câu như thế này đây. Một người đàn bà đẹp là một viên ngọc quý, nhưng là một người đàn bà tốt bụng, đó là cả một kho báu đó Mặc Dầu. Đó.
Cảm ơn.
Thì Phong Thu nghĩ rằng là qua cái cuộc trao đổi này và cái tình bạn cũng như là của mình sẽ mãi mãi như vậy. Và đồng thời Phong Thu cũng cầu chúc cho Mặc Dầu được khỏe mạnh, được bình an, có thời gian viết lách nhiều hơn. Và đồng thời nữa sẽ có một cái cuộc sống thật là yên bình trong những ngày tháng cuối đời ở Mặc Dầu.
Dạ, yeah, cảm ơn Phương Thư.
Ok, tạm biệt bạn.
Rồi, yeah, xin chào.
Kính thưa quý vị và các bạn, từ xưa đến nay, chúng ta thường nghe nói về chữ ghen. Trong tác phẩm truyện Kiều, Nhân vật Hoàng Thư là điển hình của một người đàn bà yêu và ghen. Nhưng qua ngòi bút của Mặc Dao, chúng ta hãy nghe chị diễn tả từ ghen trong truyện ngắn Ghen từ trang 57 đến trang 66, trích trong tập truyện số 3 Sống Chết Cho Tình Yêu. Mời quý khán giả theo dõi. Ghen. Người ta thường nói, ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Ghen giống như một bản nhạc, khi lên khi xuống, khi trầm khi bổng, khi cao khi thấp, khi buồn khi đau, chứ không phải vui. Cơn ghen đang lên đến tận cổ thì bố ai mà vui cho nổi. Ghen cũng có 5-7 lối ghen, ghen bóng ghen gió, ghen ngấm ghen ngầm, ghen thăm ghen hiểm.